18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp chương 2/4. Chương 2/4. Không bao lâu thì Lưu Hương Lê lại đứng lên nói: "Nhị cẩu, nếu sau này việc trồng nho thành công, em lại giúp cho dân trong thôn rất nhiều, chị phải mời em một chén rượu, em cũng không cần uống hai chén, chúng ta một chọi một." Đinh Nhị Cẩu lúc này có chút hoảng, bưng cái chén rượu đứng lên nói: "Rượu này có thể uống, nhưng phải đổi chén nhỏ, bằng không cạn vài chén nữa, em gục xuống bàn, chết thì mọi người phải chịu trách nhiệm đấy." Lưu Hương Lê đã thay đổi chén rượu nhỏ. Bốn người lại bắt đầu uống thả cửa. Bốn Triệu Phàm cùng Đinh Nhị Cẩu uống rượu với nhau, càng đấu khó phân thắng bại. Hơn nữa hôm nay kề bên có hai người đàn bà thành thục xinh đẹp cũng vô cùng hào sảng, cho nên trên bàn cơm không khí nhiệt liệt sôi nổi, các bình rượu cũng liền bay nhanh chóng trơn đến đáy. Đinh Nhị Cẩu uống nhiều nhất, đến lúc cuối cùng cảm thấy trên bàn đầy chén dĩa đều như bay lượn trên không trung, trời đất xoay tròn, hắn vài lần đều suýt nữa trượt chân dưới ghế mặt té ngã. Còn lại ba người kia so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, Dương Sảo Ngọc vừa khóc vừa cười, Lưu Hương Lê thì trực tiếp ngồi ở ghế, Lưu Hương Lê cười ngây ngô. Triệu Phàm đầu óc coi như thanh tỉnh nhất trong đám, trước hết lảo đảo đem Dương Sảo Ngọc đưa về căn phòng đối diện với phòng của Đinh Nhị Cẩu, sau đó quay lại thì lại xảy ra phiền toái. Đinh Nhị Cẩu đã siêu vẹo đi xuống phòng vệ sinh nôn nói, ở trên phòng khách chỉ còn có Lưu Hương Lê nghiêng người muốn té. Ông nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thì Lưu Hương Lê cả người tựa vào trong lòng Triệu Phàm, miệng lầm bầm lầu bầu nói thầm: "Nhị Cẩu, đưa chị về phòng." Biết là Lưu Hương Lê bị nhầm lẫn, đúng là theo như ông suy đoán là cô ta và Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ không tầm thường, nhưng hiện tại thì Đinh Nhị Cẩu không có mặt ở đây, nên Triệu Phàm đành giúp đỡ Lưu Hương Lê. Hai người dựa dẫm đỡ nhau đi tới cửa phòng Đinh Nhị Cẩu, thật vất vả mở cửa vào phòng, hai người tựa hồ toàn thân cũng đã dùng hết khí lực, cơ hồ là cùng ôm nhau ngã xuống giường. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi lâu, Triệu Phàm hơi thở mới dần ổn định, đứng dậy vừa muốn đi thì từ phía sau lưng đã bị Lưu Hương Lê ôm cổ. Triệu Phàm trong lúc bất ngờ sừng sốt, xoay người thì thấy Lưu Hương Lê đã cởi cái áo đang mặc ở trên người, chỉ còn cái nịt ngực, nhắm mắt lại ôm ông, mồm to thở hổn hển. Triệu Phàm bị Lưu Hương Lê hai bầu vú căng mọng ma sát nên lửa dục bốc lên, cộng với men rượu đang say, lúc này cũng như chúng ta vậy, liền không nhịn được cúi đầu hôn lên bờ môi Lưu Hương Lê một cái. Hai cái miệng vừa mới va chạm vào, đầu lưỡi mềm mại Lưu Hương Lê liền duỗi ra, hai người điên cuồng mút lưỡi lẫn nhai, thân thể rất nhanh giống hòa quyện dây dưa cùng một chỗ. Làn váy xốc xếch lên đến ở bên hông, có thể trông thấy lộ ra ở bên ngoài hai cái hai bắp đùi tuyết trắng, cái quần lót màu trắng cũng nhìn rành mạch. Triệu Phàm cảm giác mình đêm nay uống vào rượu rất nhanh biến thành lửa nóng. Lúc này Lưu Hương Lê đã rời khỏi môi hôn ngã ngửa nằm ở trên giường, chỉ thấy cô hai gò má đỏ thẫm, hơi thở nặng nề, cao cao nổi lên, bộ ngực sữa run run hết sức mê người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ thắm có chút hé mở ra bay đầy mùi rượu. Triệu Phàm một tay run rẩy trên gương mặt nóng bỏng xinh đẹp Lưu Hương Lê, nhẹ khẽ vuốt vuốt đôi mắt theo bộ ngực đầy đặn phập phồng chậm rãi rời xuống, cuối cùng thì dừng lại ở giữa hai chân Lưu Hương Lê với cái váy đang nhăn nhăn nhúm nhúm chồng chất lên nhau. Triệu Phàm nhịn không được nhẹ nhẹ vuốt một chút rất tròn cao ngất bộ ngực sữa, lập tức cảm thấy nhận lấy kinh người sự mềm mại, đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên giường người đàn bà chủ nhiệm thôn, sau đó một bàn tay vừa nhẹ nhàng đè ép xoa bóp, vừa quan sát phản ứng của Lưu Hương Lê, thấy cô không có phản ứng chút nào, Triệu Phàm lá gan lần nữa tăng lớn, di động tới thân thể đi xuống mé dưới. thận trọng đem cái váy lưu hương lê chậm chạp vén lên, kèm theo hơi thở dồn dập của Triệu Phàm, cái quần lót màu trắng bao quanh nơi riêng tư, mập mạp cái âm hộ bạo lộ ở trước mắt, lưu loát thành hình đường vòng cung, mỏng mỏng sợi tơ quần lót dính sắt tại phía trên da thịt của cô, đen nhánh cỏ thơm như ẩn như hiện. Tại ở chính giữa cửa miệng âm đạo giống như có một điểm nhàn nhạt vết ướt, làm nơi thấm nước dịch nhờn trở thành hình dạng trong suốt lờ mờ bày biện một cái khe hở béo mập. Triệu Phàm bị kích động thân thể run run, ông liếm lên đôi môi trở nên khô khốc của mình, trong cổ họng ứa ra nước miếng, rốt cục chịu không được sự hấp dẫn khêu gợi của lưu hương lê. Duỗi ra một ngón tay để ở trên cái khe hở nóng hầm hập mềm nhũn nhẹ nhàng ấn nhẹ lên một cái, sau đó trên làn vải tơ quần lót trơn trượt nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Lập tức cái khe hở ở chính giữa hai bên mép lớn âm hộ mập nhuyễn non mềm xuất hình một cái khe hở lõm vào. Triệu Phàm thật không ngờ người nữ chủ nhiệm thôn này uống say như thế mà thân thể lại nhạy cảm như vậy, cái khe hở đã dính nhiều dịch nhờn tiết ra, có thể hiểu được thân thể của lưu hương lê đến cỡ nào khát vọng người đàn ông. Triệu Phàm mới dùng một ngón tay như vậy nhẹ nhẹ ma sát, cũng đã để cho trong cổ họng của cô phát ra ngoài một tiếng nhẹ nhàng hừ, thanh âm giống như là mèo con gọi xuân đồng dạng, thân thể bỗng nhúc nhích uốn éo, hai cái bắp đùi trắng như tuyết liền chồng lên nhau che ở chính mình khu vực mẫn cảm và yếu ớt nhất, nhưng động tác lại rất mê người. Bất quá tiếng hừ nhẹ này chứng tỏ đối với cử động của Triệu Phàm trên cái âm hộ vẫn còn nhận biết cảm thụ, cho nên ông ta hơi giật mình thanh tỉnh một ít. Nhưng khi nhìn trước mắt hai đùi tuyết trắng cùng với cái âm hộ lấp ló, Phàm là một người đàn ông bình thường có phản ứng sinh lý, làm sao chịu đựng được lâu, Triệu Phàm nghĩ thầm. Mặc dù có thể mình không dám giao cấu với cô, tối thiểu cũng muốn thừa cơ hội này sờ mó cho đã cơn nghiện, nếu như lưu hương lê tỉnh lại thì mình vừa vặn giả say, cho dù là cô ta có phát hiện ra thì cũng chỉ có thể đem hậu quả của sự say rượu ra nói là xử lý xong việc. Nghĩ tới đây, Triệu Phàm lá gan dần dần lớn, quay ra nhìn phía cửa phòng rồi đi đến chốt cửa lại. Quay đến bên giường lật nghiêng người lưu hương lê lại, xoay lưng cô về phía ông, một tay theo du lịch đi tới giữa hai đùi lưu hương lê thì hơi dừng lại, tại đó lưu luyến một hồi đắn đo, rồi quyết định bàn tay từ từ hướng vào chính giữa đôi chân trong khe hở chui vào, chán ghét nhị cẩu, bỗng nhiên lưu hương lê nói mớ. Triệu Phàm bị dọa sợ đến như là như giật điện, lập tức bàn tay đang sờ mó âm hộ của cô ngưng lại. Hắn đã cảm thấy khe hở ở giữa hai chân lưu hương lê ẩm ướt, bất quá rất rõ ràng. Người đàn bà xinh đẹp chủ nhiệm thôn hiện tại đang say rượu, thần kinh có chút thác loạn, đang nghĩ đến người đàn ông đang trên người mình trêu đùa sờ soạng là Đinh Nhị Cẩu. Một mùi thoang thoảng ngây ngấy tanh tanh từ cái âm hộ lưu hương lê lan tỏa ra, đây là hương vị của người đàn bà thành thục. Triệu Phàm thấy lưu hương lê đang nằm nghiêng với cái eo thon, mông đít cong lại, cứ như vậy vểnh lên hai bên mảnh thịt bao bọc dưới cái quần lót trắng, cái váy thì xúc lên mắc kẹt ở ngang hông. Triệu Phàm duỗi ra một tay tới đặt ở chỗ khóa kéo váy, nhẹ nhàng kéo, váy thoáng cái liền trượt xuống, cuối cùng chỉ còn lại cái quần lót nhỏ trên mông đít lớn. Sờ soạng một cái, hai đầu ngón tay tìm tòi từ khe đít rồi đẩy đến phía trước cửa miệng âm đạo, thì nghe lưu hương lê lầu bầu không đứng đắn. Triệu Phàm vội đưa tay rút về, tưởng lưu hương lê tỉnh lại nhưng cô vẫn không có động tĩnh tiếp theo gì cả. Đặt ở trước mũi mình, hai ngón tay dinh dính nước nhớn ngửi ngửi, mùi vị hăng nồng loại này thường chỉ có loại đàn bà thành thục đặc biệt mới có, ông ta cảm giác cũng đã sắp nhịn không nổi. Ngay sau đó xoay người đem cái quần lót của lưu hương lê cuốn xuống, lưu hương lê trong mơ màng lần nữa co hai chân lại gấp khúc, bờ mông lần nữa vểnh cao lên. Đầu tiên đập vào mi mắt Triệu Phàm chính là màu nâu nhạt lỗ hậu môn khép chặt với những nếp nhăn hõm vào phía dưới cái âm hộ phình ra. Một tấm thảm cỏ đen mịn như nhung lấp lánh với một ít dịch nhờn tiết ra trong ánh đèn tỏa ra cái mùi ngây ngất kích động bản năng con được Triệu Phàm hiện tại đã là tên đã trên dây. Bất chấp không làm nhiều khúc dạo đầu, cầm lấy dương vật cạ vào khe đít của cô, làm gì vậy, nhị cẩu. Lưu Hương Lê bị Triệu Phàm nằm nghiêng theo tư thế úp thìa chuẩn bị giao cấu từ phía sau lưng, không chứng kiến được tình huống từ đằng sau. Nhưng cô cũng rất tinh tường cảm thấy có một cây nóng hổi côn thịt đang từ hướng phía khe đít ép vào. Triệu Phàm đem cái đầu khấc chống đỡ tại trên cửa miệng âm đạo, dùng sức một cái. Chỉ nghe xì một tiếng, ngay ngắn dương vật thoáng cái liền đâm tiến vào, xuyên qua tầng tầng da thịt mềm mại, dương vật hung hăng đâm vào tới tận hoa tâm. A hát, Lưu Hương Lê hét lên một tiếng. Triệu Phàm cùng lúc ở trong lòng phấn khích, rốt cục cắm được dương vật vào rồi. Mặc dù không chặt chẽ tinh tế bằng âm đạo của thiếu nữ, nhưng trong sâu âm đạo, da thịt mềm mại lại giống như bánh ngọt, mềm mại nhiều tầng bao vây lấy dương vật, càng không ngừng ngọ ngợi lấy, miệng tử cung như mút lấy trên mặt lỗ tiểu đầu khắc. Khoái cảm giống như thủy triều vọt tới, khiến cho Triệu Phàm suýt nữa bắn tinh ra. Lúc này Lưu Hương Lê đã hơi thanh tỉnh lại, nhưng tâm trí men say vẫn còn mông lung nằm lì ở trên giường. Cảm giác sau lưng mình giống như là đè nặng một người, trong thân thể có một vật cứng nóng bỏng ra ra vào vào, mơ mơ màng màng cảm giác là đinh nhị cẩu. Bởi vì trước kia đinh nhị cẩu rất ưa thích thừa dịp chính mình ngủ, sau đó từ phía sau đối với Lưu Hương Lê tiến hành xâm phạm. Lúc này Triệu Phàm không ngừng đụng chạm lấy cái mông của cô. Lưu Hương Lê nghe thấy từng đợt tiếng vang phạch phạch của da thịt, hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau. Cô muốn chọi người lên nhìn xem, nhưng toàn thân không có một chút khí lực. Muốn mở to mắt nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu tối kịt một màu đen. Triệu Phàm dùng dương vật điên cuồng đâm vào âm đạo, phần eo ông ta chuyển động kịch liệt không ngừng. Lưu Hương Lê bờ mông cao cao mơn mê, cố gắng thừa nhận lấy lần lượt những cú va chạm mãnh liệt. Bên trong cửa hang tuôn ra dịch nhờn càng ngày càng nhiều, dương vật ra vào càng thêm thuận lợi. Triệu Phàm cảm thấy dương vật của mình không phải cắm ở trong hang động âm đạo mà là cắm ở một vũng bùn đầy nước ấm. Ngay ngắn dương vật thừa nhận bốn phương tám hướng thành thịt non âm đạo nhúc nhích xiết lại. Ông ta cũng là một tay chơi lão luyện trên thành phố, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có gặp được qua một cái âm đạo tuyệt vời như vậy. Lưu Hương Lê từ đầu tới đuôi chỉ có trải qua hai người đàn ông là chồng nàng Hà Kiến Bình và trợ lý thị trấn Đinh Nhị Cẩu. Đêm giao thừa thì cho mối tình đầu bạn trai Hà Kiến Bình, hiện tại thì dành cho người tình trẻ tuổi Đinh Nhị Cẩu. Âm đạo của cô chỉ mới có hai cái dương vật cắm qua, mà bây giờ âm đạo của Lưu Hương Lê đang tiếp đón cây dương vật thứ ba của một người đàn ông gần 50 tuổi, mang đến cho cô khoái hoạt với sự từng trải của những ngón nghề trải qua từ trên thành phố. Giờ thì Triệu Phàm đã thay đổi lối tấn công, gốc cây dương vật khi thì cắm vào thật mạnh, giống như muốn làm âm đạo của Lưu Hương Lê xé rách, lúc thì khoan thai cọ sát kích động khêu khích cơn ngứa từ sâu bên trong âm đạo của cô, khi thì cạ vào miếng thịt nhỏ non u lời của điểm G. Thần trí thanh tỉnh lại khá nhiều khi linh cảm của người đàn bà thức giấc. Lưu Hương Lê nhận thấy khả năng là dương vật không phải là của Đinh Nhị Cẩu, vì với cây dương vật to hắn dùng sức trai trẻ sẽ tấn công cô liên tục không mệt mỏi cho đến khi cô như tàn lực mới thôi. Còn cây dương vật này có vẻ nhỏ hơn nhưng lại linh hoạt như rắn nước, trêu chọc làm khoái hoạt của cô không ngừng tăng lên. Nhưng có thể cô sẽ không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể là uốn người rên rỉ mà thôi. A a a, Triệu Phàm giờ thì nội tâm thập phần mâu thuẫn. Ông ta muốn đem tốc độ thả chậm xuống tinh tế thưởng thức với những kinh nghiệm phong phú của mình, nhưng thân thể giống như hoàn toàn bị khống chế khác với thông thường. Lúc này Lưu Hương Lê nội tâm đồng lúc đang dãy giụa lấy, biết rõ ràng người phía sau không phải là Đinh Nhị Cẩu, thì vừa vặn khoái cảm từ bộc phát từ trong tử cung cứ trào tuôn ra, cảm giác xấu hổ, áy náy, hưng phấn, các loại phức tạp trộn lẫn cô ấy làm cô rối tinh rối mù, chỉ có thể dùng tiếng rên rỉ để diễn tả lúc này tâm tình, chậm một chút chịu không được, rồi, a sướng, a. Lưu Hương Lê chưa từng nghĩ tới mình sẽ nói ra những lời như vậy, nước mắt xấu hổ không khỏi theo trong khóe mắt tuôn ra, tâm trí cùng lý trí, dục vọng cùng đạo đức hình thành cán cân cũng đang lén lút đã nghiêng về bản năng nguyên thủy của con cái đang động dục, hai bàn tay Triệu Phàm đang ôm vào cái eo nhỏ nhắn. Chậm rãi rời xuống đặt ở trên mông đít lớn tuyết trắng mượt mà Lưu Hương Lê dùng sức nhấc cái mông đít vểnh lên cao hơn mang theo nức nở tiếng rên rỉ, thịt đâm vào trên thịt phành phạch âm thanh. Còn có sau lưng tiếng hơi thở đàn ông, tất cả thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, lọt vào lỗ tao nghe khiến Lưu Hương Lê nhanh muốn sụp đổ, a á, nhanh, lên. Âm tinh từ trong tử cung ào ào phun ra, Lưu Hương Lê trước nay chưa hề có thể nghiệm khoái cảm trong sự dày vò trong tâm trí như thế này, cảm giác hư thoát cũng nương theo mà đến. Tứ chi vô lực cả người cô run rẩy, Triệu Phàm cảm thấy trên mặt đầu khắc một hồi mát lạnh. Từ bên trong da thịt âm đạo mềm mại giống như tầng tầng gợn sóng ngọ nguậy xiết lại tại trên mặt dương vật, ông dùng 10 phần khí lực toàn thân đâm mạnh thêm vài cái, liền đem một cỗ tinh đặc phún suốt tại trên hoa tâm âm đạo của Lưu Hương Lê, cả cơ thể yêu kiều của cô dương như bị phỏng run lên, cô thì thào, trời ơi, chết mất a. Sau khi xuất tinh ra, Triệu Phàm giống như quả bóng cao su đã xì hơi, rốt cuộc vô lực nằm thở dốc thân dưới người đàn bà thành thục mỹ phụ đang đứng ở đỉnh phong khoái cảm. Lưu Hương Lê giờ như một bãi bùn nhão co quắp nằm im, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tới sau lưng mình là người đàn ông nào, còn tiếp.